Xin cùng mở Kinh Thánh ra trong Matthew chương thứ 10. Tuần vừa qua, chúng ta đã học xong những câu cuối cùng của chương thứ 9. Và tuần này, chúng ta sẽ học 4 câu đầu của chương thứ 10. Như đã nói trước đây, bản gốc của Kinh Thánh không hề có chương hay là có câu. Nó chỉ là những gì mà người ta thêm vào để có thể tham khảo và tìm cho dễ mà thôi. Cho dù chúng ta cảm ơn Chúa về điều này, tuy nhiên nó lại làm cho chúng ta nhiều khi nghĩ rằng hai phần Kinh Thánh của hai chương khác nhau cho nên có ý khác nhau, trong khi nó là một cái câu chuyện liên tiếp nhau. Do vậy, để thấy được sự liên tục trong bối cảnh được ghi lại phần Kinh Thánh này, chúng ta sẽ đọc Matthew chương 9 từ câu 35 cho tới chương 10 câu 4. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, rao giảng tin lành về vương quốc thiên đàng và chữa lành mọi thứ bệnh tật. Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Ngài phán với các môn đồ rằng, mùa gặt thì thật trúng, nhưng thợ gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban thẩm quyền để đuổi các uế linh và chữa lành mọi bệnh tật yếu đau. Đây là tên 12 sứ đồ. Trước nhất là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Andrê, em của người. Gia-cơ, con của Sê-bê-đê, và Giăng là em của người. Philip và Ba-thê-lê-mi, Thô-ma và Ma-thi-ơ là người thu thuế. Gia-cơ, con của A-phê và Tha-đê. Simon, người thuộc nhóm Cananean, và Giuđa Iscariot là kẻ phản Ngài. Trước hết, hãy làm rõ những điều gì đang xảy ra ở đây. Đức Chúa Giêsu đã đi khắp các làng, các thành, đi khắp mọi nơi để rao giảng về tin lành vương quốc thiên đàng. Khi Ngài thấy đoàn dân đông đảo thì Ngài động lòng thương xót họ. Lý do Ngài động lòng thương xót họ bởi vì họ khốn cùng và tan lạc giống như chiên không có người chăn vậy. Và rồi Ngài muốn các môn đồ của Ngài phải nhìn thấy những gì mà họ nhìn thấy theo cách nhìn của Ngài. Ngài cho họ biết rằng mùa gặt thì thật trúng, xong thợ gặt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào trong cánh đồng của Ngài. Ngài đã kêu gọi các môn đồ của Ngài hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thợ gặt vào mùa gặt của Ngài. Và rồi Ngài gọi 12 môn đồ đến với Ngài. Ngài bắt đầu ban cho họ thẩm quyền và năng quyền của Ngài. Thẩm quyền mà Ngài ban cho họ là để đuổi các uế linh đi. Ngài ban cho họ quyền năng để có thể chữa lành mọi bệnh tật và yếu đau. Và sau khi Ngài đã ban cho họ những quyền năng như vậy, thì họ được gọi là sứ đồ. Phần Kinh Thánh này đã liệt kê tên 12 sứ đồ là ai. Bây giờ hãy xem những gì được ghi lại trong phần Kinh Thánh này có thể áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Trước hết, tại sao chúng ta có mặt ngày hôm nay ở đây vậy? Tại sao chúng ta có mặt trên đời này vậy? Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn để tạo dựng nên mỗi ông bà anh chị em ở đây vậy? Mục đích của mỗi người là gì vậy? Đây là câu hỏi mà một số người họ nói rằng đây là một câu hỏi lớn trong cuộc đời của con người. Theo những gì được ghi lại trong lời của Đức Chúa Trời, Ngài tạo dựng nên tất cả các anh chị em để thờ phượng Ngài. Và bởi vì Ngài chính là đấng tạo hóa, cho nên Ngài đòi hỏi sự vâng lời. Và Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta phải ăn năn và tin nhận tin lành. Và nếu như ai đã làm điều đó rồi, thì người đó được trở thành tạo vật mới của Ngài. Như vậy thì tạo vật mới nào mà Ngài đã làm trên đời sống của mỗi anh chị em ở đây vậy? Ngài đã làm cho anh chị em trở thành con nuôi. Ngài đã làm anh chị em có thể được thừa hưởng cơ nghiệp cùng với Đức Chúa Giêsu Christ là con của Ngài. Ngài cũng đã khiến cho anh chị em trở nên môn đồ của Ngài. Ngài đã làm cho anh chị em trở thành những sứ giả của Ngài, trở thành những người làm công tác hòa giải người khác đến với Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho các anh chị em trở thành những công dân của Thiên Quốc. Và rồi Ngài cũng làm các anh chị em trở thành những chi thể trong một thân thể, ấy là hội thánh của Ngài. Và tất cả những điều vừa liệt kê đều có trong Kinh Thánh. Và chúng ta có thể có những bài giảng cho từng vấn đề hàng tuần như vậy. Cho dù ai đó đã là người tin Chúa hay là người chưa tin Chúa, thì Chúa cũng đã đặt để người đó trong cuộc sống đời này với một gia đình ở trên đất này. Ngài đã ban cho ba mẹ của các anh chị em món quà có được anh chị em. Mình sẽ tự hỏi rằng các anh chị em ở đây là những đứa con ngoan hay là những đứa con không ngoan vậy? Thực ra thì các anh chị em chính là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho cha mẹ của mình đó. Cho dù cha mẹ của mình có nhận ra được điều đó hay không. Có thể Đức Chúa Trời đã ban cho các anh chị em một công việc. Lời Chúa cho biết rằng làm việc là điều tốt. Và cũng có thể Đức Chúa Trời cũng ban cho các anh chị em một người phối ngẫu. Bởi vì chính Đức Chúa Trời là đấng đã thiết lập hôn nhân. Có thể Đức Chúa Trời cũng ban cho các anh chị em một đứa con hay là nhiều đứa con. Và đó là điều tốt. Bởi vì Chúa đã truyền lệnh là hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dẫy trên khắp mặt đất. À, tất cả những gì vừa được nghe đó, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã truyền lệnh và Ngài đòi hỏi rằng tất cả những điều đó phải được hoạt động theo ý của Ngài. Ngài đã truyền lệnh và cho chúng ta những nguyên tắc để chúng ta có thể sử dụng đời sống của chúng ta như là một chi thể trong một thân thể. Đời sống của chúng ta phải là một người anh, một người chị em trong Chúa của những người khác. Đời sống của chúng ta phải là một người vợ, hoặc là một người chồng, hoặc là một người sống độc thân. Phải là những con trẻ hay là những người đã trưởng thành. Đời sống chúng ta phải là những người cha mẹ hay là những người đang làm công việc nào đó hoặc là làm chủ một công việc nào đó. Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả chúng ta mọi điều đó và Ngài muốn tất cả mọi sự phải làm việc chung với nhau như vậy. Chẳng những Ngài đã đặt để những điều đó và Ngài đòi hỏi nó phải làm việc, nó phải hoạt động theo ý muốn của Ngài. Nhưng mà Ngài cũng cho thấy rằng nó phải hoạt động như thế nào trong đời sống của chúng ta phải điều khiển cuộc đời chúng ta ra sao. Do vậy trong cuộc sống nếu như có sự mâu thuẫn nào đó giữa điều này và điều nọ thì chúng ta sẽ biết được đâu là thứ tự ưu tiên. Cảm ơn Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta mục đích và rồi từng bước một Ngài hướng dẫn chúng ta phải đi như thế nào. Câu hỏi dành cho tất cả các anh chị em ngày hôm nay ấy là mọi sự diễn tiến trong cuộc đời của mọi người ra sao? Các anh chị em có muốn được Đức Chúa Trời sử dụng ngày hôm nay hay không vậy? Các anh chị em có muốn cuộc đời của mình có thể góp phần cho vương quốc của Ngài hay không vậy? Khi nhìn thế giới xung quanh mình, các anh chị em có nhìn thấy mọi sự theo cách nhìn của Chúa nhìn hay không vậy? Tuần rồi, tôi đã đề cập đến cách Đức Chúa Giêsu đã nhìn thấy đoàn dân và Ngài động lòng thương xót họ là như thế nào. Và giờ đây tôi muốn quay trở lại vấn đề đó một chút. Chúng ta đã nói về vấn đề chúng ta phải có lòng ước ao để mong nhìn thấy nhiều người đến với Đức Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, nếu có ai đó chưa từng có Đức Chúa Giêsu trong cuộc đời mình thì chắc chắn sẽ không hề có lòng ao ước mong người khác đến với Ngài. Nhưng nếu anh chị em là những người đã được cứu ngày hôm nay, thì điều gì đã ngăn trở chúng ta động lòng thương xót, mong mỏi những người khác đến với Chúa Giêsu vậy? Điều gì đã ngăn trở chúng ta không có được lòng thương xót giống như Chúa Giêsu đã có? Tôi biết đó là điều gì. Thật ra thì tôi biết ai là đối tượng đã ngăn trở mình. Các anh chị em và tôi có thể nhìn thấy đối tượng đang ngăn trở chúng ta vào mỗi ngày khi chúng ta đứng trước tấm gương của mình. Dĩ nhiên, điều ngăn trở chúng ta có lòng thương xót hay là tình yêu thương đối với những người khác là bởi vì tình yêu thương bản thân mình nó quá lớn đi. Đúng vậy không? Chúng ta nhìn thấy mọi người hàng ngày, chúng ta thấy họ là như thế nào. Chúng ta cũng thấy họ đã đối xử một cách tệ bạc đối với chúng ta ra sao. Chúng ta thấy họ tìm cách bắt chúng ta trả quá nhiều tiền. Chúng ta thấy họ chạy xe cắt đầu xe của mình. Chúng ta thấy họ thật là ích kỷ. Nhưng mà rồi tụi chung lại thì chính vì sự ích kỷ của chúng ta mà chúng ta đã không thể nhìn họ với một tấm lòng thương xót giống như cách Chúa Giêsu đã nhìn họ. Chúng ta quá quan tâm tới việc đòi hỏi người khác phải đối xử với chúng ta một cách đúng đắn hay là một cách công bằng. Chúng ta quá quan tâm tới thời gian của chúng ta, sự tiện lợi của chúng ta và sự thoải mái của chúng ta. Chúng ta quá quan tâm tới việc làm sao để cho công việc của ngày hôm nay phải cho xong. Chúng ta quan tâm tới quá nhiều thứ đến nỗi chúng ta đã quên đi một linh hồn đang hư mất ngay bên cạnh mình. Ngày hôm nay, chúng ta có thể học cách để nói như Giăng Báp-tít rằng Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống. Chúng ta hãy nên cầu nguyện với Chúa mỗi ngày rằng lạy Chúa, xin Chúa cho con nhìn thấy thế giới xung quanh con, nhìn thấy mỗi người mà con có được cơ hội để tiếp cận với họ theo cách mà Chúa nhìn thấy họ. Thường khi chúng ta nhìn thấy một ai đó đối xử với mình một cách thiếu tử tế, một cách không đàng hoàng, thì chúng ta có khuynh hướng là mình sẽ bực bội, sẽ không vui vấn đề đó. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn xem những gì mà họ đã trải qua, liệu rằng cảm nhận của chúng ta đối với họ có thể khác hơn không? Hôm nay, chúng ta sẽ được nhìn thấy Đức Chúa Giêsu gọi 12 sứ đồ đến với Ngài là như thế nào. Chúng ta đã nghe lời Kinh Thánh cho biết Ngài đã ban thẩm quyền cho họ để đuổi các uế linh và quyền năng để chữa lành mọi bệnh tật yếu đau. Không phải là tình cờ mà Kinh Thánh cho biết sau khi Ngài ban cho 12 môn đồ này quyền năng và thẩm quyền như vậy thì họ được gọi là sứ đồ. Nếu tất cả các anh chị em đã được Chúa cứu ngày hôm nay thì tất cả mọi người đều được gọi là các môn đồ của Ngài giống như là 12 môn đồ ở đây vậy. Nhưng mà không có ai trong chúng ta được gọi là sứ đồ giống như cách mà 12 sứ đồ này được gọi. Họ được gọi là các sứ đồ trong tiếng Anh thì với chữ cái đầu tiên viết in hoa. Trong thư gửi cho các tín hữu ở thánh Ephesio, sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta được xây dựng trên nền của các sứ đồ. Và đó là ý được ghi lại trong Ephesio chương 2 câu 19 và câu 20 như sau. Như vậy, anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Anh em được xây dựng trên nền của các sứ đồ và các nhà tiên tri mà chính Đức Chúa Jesus Christ là đá gốc nhà. Danh hiệu các sứ đồ đã không còn tồn tại nữa trong hội thánh ngày hôm nay. Một trong những tiêu chuẩn để được gọi là các sứ đồ ấy là trước hết họ phải là những nhân chứng đã nhìn thấy được Đức Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Thứ hai, họ phải là những người đặc biệt được Đức Thánh Linh chọn để làm những công tác đặc biệt cho Ngài. Và thứ ba, họ phải có khả năng để thực hành quyền năng dấu kỳ và phép lạ. 12 sứ đồ là 12 người đã được Chúa dùng để từ đó mà Ngài thiết lập nền tảng của Ngài. Không giống như nền tảng đã được xây dựng trên 12 sứ đồ mà như chúng ta đã nói là chữ cái đầu tiên được viết in hoa đó, thì cũng có những sứ đồ viết thường. Từ sứ đồ viết thường có nghĩa là những người được sai đi. Và theo nghĩa đó thì tất cả những cơ đốc nhân đều là những sứ đồ. Và bởi vì chúng ta là những người đã được Chúa sai đi. Như vậy, ở đây Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi 12 sứ đồ. Chúng ta có thể dành ra hàng tuần để học từng cá nhân của mỗi sứ đồ là như thế nào, nhưng mà chúng ta sẽ không làm điều đó bởi vì Kinh Thánh không có ghi. Tuy nhiên, tôi có một vài thông tin dành cho mỗi sứ đồ để cho mọi người dễ có thể biết được người đó là ai mỗi lần đọc Kinh Thánh thấy tên người đó xuất hiện. Trước hết, việc Đức Chúa Giêsu gọi 12 sứ đồ thì câu hỏi được đặt ra là tại sao phải là 12? Một trong những lý do là đã được đề cập đến trong bài học của các em thiếu nhi ngày hôm nay. Dạ. 12 sứ đồ mà Chúa kêu gọi tương đồng với là 12 chi phái Israel hay là 12 người con của Gia-cốp và vương quốc Israel được xây dựng dựa vào 12 người con này. Đức Chúa Giêsu đã nói gì khi Ngài kêu gọi 12 sứ đồ đến với Ngài vậy? Ấy là Ngài muốn cho biết rằng Ngài đến để Ngài xây dựng một vương quốc mới, rượu mới và bịch da mới. Michel, anh biết người Việt rất là thích những con số, cho nên anh có một số thông tin thú vị mà anh muốn chia sẻ với chúng ta. Môi-se đã sai 12 thám tử. Eli là tiên tri đã gọi lửa từ trời xuống thiêu đốt của tế lễ mà trước đó ông đã xây dựng một cái bàn thờ với 12 hòn đá. Đức Chúa Trời đã kêu gọi phải có 12 bánh không men hàng tuần phải để trong đền thờ của Ngài. Và lời nói đầu tiên của Đức Chúa Giêsu được ghi lại trong Kinh Thánh ấy là lúc Ngài 12 tuổi. Sau khi Chúa đã cho 5.000 người ăn, thì lương thực còn lại chứa trong 12 giỏ đầy. Khi Đức Chúa Giêsu bị bắt, Phi-e-rơ đã rút gươm và đánh đầy tớ của thầy tế lễ, và Đức Chúa Giêsu đã quở trách Phi-e-rơ. Ngài hỏi Phi-e-rơ rằng: "Ngươi há không biết rằng ta có thể xin cha ta 12 đạo binh thiên sứ để bảo vệ ta sao?" Và trong sách Khải Huyền là sách đề cập đến rất là nhiều con số 12. 12 người được Đức Chúa Giêsu kêu gọi ở đây. Người thứ nhất trong danh sách này là Simon, cũng được gọi là Phi-e-rơ. Phi-e-rơ là người tự cho mình làm phát ngôn viên của 11 người kia. Ông là một người đánh cá. Nếu có điều gì cần nói thì Phi-e-rơ là người nói trước tiên. Và nếu có điều gì không cần nói thì ông cũng là người đầu tiên để nói. Có một điều tôi tôn trọng Phi-e-rơ ở đây. Ấy là khi có một điều gì cần nói mà không ai muốn nói cả thì ông là người sẽ cất tiếng nói. Người thứ hai là Andre, là em của Phi-e-rơ. Chúng ta không biết nhiều về Andre, chỉ biết rằng Andre là cũng là một người đánh cá và là em của Phi-e-rơ. Tội nghiệp Andre, mỗi lần có ai hỏi biết Andre là ai không thì người ta chỉ biết Andre là em của Phi-e-rơ thôi. Nhưng mà Andre cũng là một trong 12 sứ đồ của Đức Chúa Giêsu. Và rồi hai người kế tiếp mà chúng ta có ở đây là hai người con của Zebedê tên là Gia-cơ và Giăng. Gia-cơ và Giăng là hai người rất là nóng cháy. Đến nỗi Chúa Giêsu đã gọi hai người này là con trai của sấm sét, bởi vì cái sự nóng cháy của họ. Kinh Thánh kể lại có lần khi thấy dân đã không đón tiếp Chúa Giêsu, hai anh em này đã nổi giận và hỏi Chúa Giêsu rằng: "Chúa có muốn chúng con kêu lửa từ trên trời xuống mà thiêu hủy họ chăng?" Dĩ nhiên, Đức Chúa Giêsu đã trấn an hai người này, nói hai người này phải bình tĩnh lại. Thực ra Chúa Giêsu đã nói với họ rằng Ngài đến không phải để hủy diệt mà Ngài đến để cứu họ. Gia-cơ là người có được đặc ân tử đạo đầu tiên. Và Giăng lại là người không bị chết vì tử đạo. Ông đã sống một tuổi thọ rất là dài, cho dù đã phải bị tra tấn, bị hành hạ, nhưng mà ông vẫn có thể sống lâu. Giăng còn có được một biệt danh khác. Mọi người có nhớ biệt danh của ông là gì không? Ông ghi lại, ông là môn đồ được Chúa yêu. Mọi người còn nhớ biệt danh này của ông được ghi lại trong phúc âm nào không? Chính ông là người viết phúc âm Giăng, cho nên ông đã đặt biệt danh của mình là như vậy. Trước hết, khi nghe nói rằng Giăng đã tự gọi mình là như vậy thì thấy có vẻ ông là người tự cho mình là một ai đó, đúng không? Tuy nhiên, dựa vào những gì mà chúng ta biết về Giăng thì vấn đề nó là ngược lại đó. Và đây là một điều rất là ngọt ngào. Điều Giăng có thể bày tỏ biệt danh của ông ở đây không phải là bởi vì ông khoe khoang, nhưng mà đây là cách tốt nhất để ông có thể cho mọi người biết rằng ông có giá trị là bởi vì ông được Chúa yêu. Điều ông có thể nói ở đây là không phải bởi những gì ông đã làm hay là những gì mà ông đã có thể giúp Chúa Giêsu, nhưng mà ông là ai chỉ vì ông chính là người được Chúa yêu mà thôi. Chúng ta có thể nói giống như vậy không vậy? Và rồi sứ đồ thứ 5 tên là Philip. Cũng giống như Phi-e-rơ và Andre, Philip cũng cùng quê ở Bethsaida. Và đó là những gì chúng ta biết về Philip. Rồi chúng ta cũng biết về Barthelemy. Trong phúc âm Giăng, Barthelemy được gọi là Nathanael. Một lần nữa chúng ta không biết nhiều về nhân vật này. Sứ đồ thứ 7 tên là Thomas. Ai cũng biết Thomas cả. Tại sao? Tại sao tất cả đó, mọi người đều biết Thomas là ai? Ngay khi nói tới tên nhân vật tên là Thomas thì mọi người nghĩ ngay tới một người nghi ngờ, đúng không? Còn nhớ khi Chúa Giêsu sau khi sống lại, Ngài đã hiện ra với các môn đồ mà không có ông. Khi ông nghe được kể lại, ông nói không, ông không tin Chúa đã sống lại. Cho tới khi nào mà tay của ông chạm vào dấu đinh của Ngài thì lúc đó ông mới tin. Và rồi khi ông đã được Chúa cho ông chạm vào Ngài thì ông đã khẳng định rằng Ngài chính là Chúa của con, Ngài là Đức Chúa Trời của con. Có ai còn nhớ Đức Giêsu đã quở trách sự nghi ngờ của Thomas là như thế nào không? Rất là nhẹ nhàng, Ngài đã nói với Thomas rằng: Vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những người chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Sứ đồ thứ 8 có tên là Matthew. Rõ ràng Matthew là tác giả của phúc âm Matthew mà chúng ta đang được học. Cả Mark và Luca đều ghi danh sách giống như danh sách mà Matthew ghi lại ở đây về 12 sứ đồ. Nhưng Mark và Luca lại đổi vị trí của Matthew trước Thomas. Nhưng trong phúc âm Matthew thì Matthew đã để tên ông sau tên của Thomas. Còn nhớ, Matthew đã nói rằng người thu thuế là những người tệ bạc, là những người không đạo đức hay không? Khi mà ai đó rất là tệ hại và mình muốn sỉ nhục người đó, mình nói anh hay là chị tệ giống như là người thu thuế. Không giống như Mark với lại Luca. Ở đây Matthew khi nói về tên của ông lại kèm thêm là người thu thuế. Tôi nghĩ rằng lý do là bởi vì Matthew muốn mọi người biết rằng ông là người thu thuế. Tại sao vậy? Bởi vì tôi nghĩ rằng ông muốn cho mọi người biết rằng ông là người như thế nào trước khi ông có Chúa Giê-xu. Ông muốn cho mọi người biết được rằng Đức Chúa Giê-xu đã thay đổi ông như thế nào. Và nếu không có Chúa thì cuộc đời của ông chẳng là gì cả. Sứ đồ thứ 9 tên là Gia-cơ, con của A-phê. Mác gọi đây là Gia-cơ nhỏ. Có thể Gia-cơ này là trẻ hơn những người khác hay là nhỏ hơn người khác. Chúng ta không biết nhiều về nhân vật Gia-cơ này, nhưng mà tôi muốn cho mọi người biết là ông không phải là ai. Trước hết, Gia-cơ này không phải là Gia-cơ con của CBD. Và Gia-cơ này cũng không phải là em của Đức Chúa Giê-xu nữa. Gia-cơ em của Đức Chúa Giê-xu được ghi lại trong công vụ của sứ đồ. Ông là sứ đồ trưởng và ông cũng là tác giả của sách Gia-cơ. Gia-cơ đó không phải là Gia-cơ này. Sứ đồ thứ 10 tên là Tha-đê. Luca gọi Tha-đê là Giu-đa, con của Gia-cơ. Giăng thì gọi Tha-đê là Giu-đa, nhưng mà không phải là Giu-đa Iscariot. Cũng giống như Barthélemy có hai tên, thì có thể Tha-đê là tên phụ của ông, tên chính của ông có thể là tên Giu-đa. Và rồi chúng ta có một nhân vật khác nữa tên là Simon, người thuộc nhóm Cananean. Có những bản kinh thánh tiếng Việt nói rằng Simon người Celot, nhưng mà thật ra chữ Celot này đó thì lại là chữ zealot trong tiếng Anh đó, tức là một người rất là nóng cháy trong một cái vấn đề gì đó, chứ không phải là người Celot có nghĩa là một người ở một cái địa danh nào đó tên là Celot, không phải như vậy. Rất có thể thời bấy giờ có một nhóm người tên là Celot, là những người rất yêu nước, muốn bảo vệ đất nước của mình. Ông là thành viên của nhóm này và nhóm này là nhóm nổi dậy chống lại chính quyền La Mã. Họ là một nhóm người nổi loạn chống lại sự thống trị của đế quốc La Mã thời bây giờ. Qua đó chúng ta có thể thấy được ít nhiều về Simon người Silos này là như thế nào. Và dĩ nhiên, sứ đồ cuối cùng là sứ đồ thứ 12 tên là Judas Iscariot. Như chúng ta đã biết, Judas Iscariot là người đã ham thích tiền bạc, ham thích vật chất của thế gian này đến nỗi đã phản bội Chúa Giê-xu. Và rồi chúng ta cũng biết rằng sau khi ông tuyệt vọng về những gì ông đã làm thì ông đã tự kết liễu đời mình. Như vậy, điểm muốn nói đến ở đây là gì? Điều mà chúng ta có thể kết luận về những người mà Đức Chúa Giê-xu đã chọn ở đây là gì? Và rồi điều mà chúng ta có thể kết luận ở đây là Đức Chúa Giê-xu và những gì mà Ngài đã làm ra sao và có thể áp dụng trong đời sống chúng ta là như thế nào? Hãy nghĩ chúng ta là những người không xứng đáng, nhưng mà Ngài đã làm gì cho chúng ta? Để rồi chúng ta có được lòng thương xót đối với người khác nữa. Chúng ta vâng lời Chúa Giê-xu và chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện Đức Chúa Trời kêu gọi nhiều người hơn nữa đến với Ngài. Và cầu xin Ngài hãy sai nhiều thợ gặt vào trong cánh đồng của Ngài nữa. Bởi vì những gì chúng ta làm không có kết quả gì cả nếu như không có Đức Chúa Giê-xu chính là đấng đã kéo mọi người đến với Ngài và rồi sai họ đi ra. Chúng ta cần phải có năng lực của Ngài, cần phải có sự khôn ngoan của Ngài, không phải bởi ý tưởng riêng của mình. Chúng ta cần có năng quyền của Chúa ban cho chúng ta là điều mà chúng ta không thể có được ở trong trường thần học. Sự gây dựng trong hội thánh của Đức Chúa Trời không phải là việc mà chúng ta có thể quảng bá cho mọi người. Người có thấy đây là sự cám dỗ xảy ra liên tục hay không? Chúng ta thường ỷ lại vào sự khôn ngoan của thế gian này. Chúng ta ỷ lại vào sự thông minh của chính mình. Chúng ta ỷ lại vào khả năng của mình. Chúng ta ỷ lại vào năng lực của mình. Nhưng mà vương quốc của Đức Chúa Trời không phải chiến thắng là bởi vì chúng ta. Ngài đã có thể xây dựng vương quốc của Ngài mà các cửa âm phủ không thắng được hồi đó. Không phải là bởi chúng ta mà là bởi Chúa Giêsu Ngài chính là ai. Vương quốc của Đức Chúa Trời không phải được mở rộng là bởi vì chúng ta có nhiều tiền. Vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng không phải là bởi vì chúng ta có những khóa huấn luyện. Vương quốc của Đức Chúa Trời không phải phát triển là bởi vì chúng ta đọc nhiều quyển sách. Nhưng mà vương quốc của Đức Chúa Trời phát triển là khi con người nhận ra năng quyền của Đức Chúa Jesus Christ là như thế nào. Như vậy thì điều mà chúng ta học được về 12 sứ đồ ở đây là gì? Không phải là về 12 sứ đồ này. Nhìn 12 sứ đồ này chúng ta có thể nói rằng không có điều gì mà đặc biệt, không có gì mà hấp dẫn đến từ 12 người này cả. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể học được về 12 sứ đồ này là những gì mà Phaolô đã nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất. Và đây là những gì Phaolô đã nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 từ câu 24 đến câu 31. Nhưng đối với những người được kêu gọi, cả Do Thái lẫn Hy Lạp, thì Đấng Christ là quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì điều xem như điên rồ của Đức Chúa Trời còn khôn ngoan hơn loài người. Điều xem như yếu đuối của Đức Chúa Trời còn mạnh hơn loài người. Thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi. Trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này. Không mấy ai có quyền thế. Cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta. Cho nên như là đã chép, ai tự hào hãy tự hào trong Chúa. Tạ ơn Chúa. Không phải bởi năng lực riêng của chúng ta mà chúng ta có thể chiến thắng, nhưng mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ. Tôi muốn hỏi các anh chị em câu hỏi này. Những gì chúng ta làm, nó có giá trị trong 1000 năm sau hay không vậy? Những gì mà các anh chị em làm ở tại công sở của mình hay là tại trường học của mình sẽ có giá trị trong 1000 năm tới đây hay không vậy? Bắt đầu bài giảng hôm nay, tôi đã đặt câu hỏi rằng nếu các anh chị em nào có muốn Đức Chúa Trời sử dụng đời sống của mình hay không vậy? Các anh chị em có muốn cuộc đời của mình có thể góp phần cho sự phát triển của vương quốc của Đức Chúa Trời hay không vậy? Và chúng ta có muốn góp phần cho giá trị đời đời hay không vậy? Chúng ta có thể. Đức Chúa Giêsu muốn làm những điều vĩ đại qua chúng ta. Có lẽ có người nào đó nói với tôi rằng thật ra thì không ai biết những gì mà tôi đã làm trước đây. Một người đã không biết quá khứ của tôi là như thế nào. Không có ai biết được những gì đã xảy ra với đời sống của tôi. Một người đã không biết được cuộc đời của tôi là như thế nào. Có lẽ mọi người đã nghe danh sách mà tôi sắp đọc trước đây rồi. Nhưng mà tôi muốn nhắc cho mọi người nhớ lại. Điều này giúp cho chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời đã sử dụng rất là nhiều người không hoàn hảo. Noe là người say rượu. Abraham và Sarah là hai người quá già. Jeremy và Timothy là hai người quá trẻ. Joseph là người bị hành hạ và bị bỏ rơi. Moses là kẻ giết người và đã không có tài hùng biện. Gideon là người hay sợ hãi và cảm thấy luôn luôn bất an. Rahab là một kỳ nữ. David là kẻ giết người và cũng là người phạm tội ngoại tình. Jonah là người đã trốn chạy khỏi Đức Chúa Trời. Giăng Baptist là người đã nản lòng và chất vấn Chúa Giêsu. Phi-e-rơ đã chối Đức Chúa Giêsu hết lần này đến lần khác. Khi Đức Chúa Giêsu kêu gọi các môn đồ của Ngài hãy cùng ở với Ngài trong những lúc mà Ngài đang phải chịu sự thống khổ, thì tất cả đều đã bỏ Ngài. Ma-thê thì lại lo lắng đủ thứ chuyện. Marie Madeleine là người bị quỷ ám. Người đàn bà Samari là người đã ly dị nhiều hơn một lần. Sa-chê thì quá lùn. Phao-lô là kẻ giết những người theo Chúa. Và La-sa-rơ là người đã chết rồi. Nếu như Đức Chúa Trời đã có thể sử dụng những người đó cho sự vinh hiển của danh Ngài, thì Ngài cũng có thể sử dụng chúng ta nữa. Đức Chúa Trời không phải kêu gọi người có khả năng. Ngài ban khả năng cho người được kêu gọi. Đức Chúa Giêsu đã nói một cách rõ ràng rằng đức tin của chúng ta đặt nơi Ngài có thể dời được núi. Chúng ta có thể lấy đức tin mà cầu nguyện ngày hôm nay và rồi sẵn sàng đi ra bằng đức tin làm theo bất cứ điều gì mà Chúa muốn chúng ta làm hay không vậy? Để kết thúc bài học, tôi muốn dành vài phút để mọi người chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Xin hãy cầu nguyện để Chúa cho chúng ta nhìn thấy thế giới chúng ta sống theo cách nhìn của Ngài. Nhìn thấy những người mà chúng ta nhìn thấy họ, biết được họ đang là ai. Và rồi chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa, xin Chúa hãy sai nhiều thợ gặt vào trong cánh đồng của Ngài. Và trước hết, hãy cầu nguyện, xin Chúa sai chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa là Chúa, Ngài muốn con làm gì? Và là Chúa có con đây, xin hãy sai con. Xin được mọi người đến với Chúa cầu nguyện.